Hôm 30 Tết vừa qua, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đưa ra một số những kiến nghị với chính quyền Việt Nam nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội vào năm nay. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Thông cáo báo chí phát đi từ làng Mai ở Pháp hôm ngày 13 tháng 2 vừa qua, tức ngày 30 Tết âm lịch, nêu rõ quan điểm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về việc thủ đô Hà Nội mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Những điểm chính trong thông cáo báo chí được rút ra từ buổi pháp thoại đêm giao thừa sư ông Bình Thơ. Qua đó, Thiền sư Thích Nhất Hạnh lên tiếng kêu gọi cần phải sống tinh thần của những vị sáng lập kinh thành Thăng Long 1.000 năm trước. Theo ông, tinh thần đó là tinh thần vô trụ, vô úy và bất nhị của Thiền sư Vạn Hạnh, người thầy của vua Lý Thái Tổ, vị vua đầu nhà Lý cho dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên thành Thăng Long, tức Hà Nội ngày nay. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa ra 12 đề nghị cụ thể, trong đó có kêu gọi phải có những cải tổ về vấn đề giáo dục đạo đức trong nước.
Thứ nhất, lập trường đại học lấy tên là Vạn Hạnh, gồm đủ các phân khoa, có khuynh hướng siêng dương tinh thần vô trụ, vô úy, pha chấp đại đồng và bất nhị của Thiền sư Vạn Hạnh. Các phân viện được mở đồng thời ở các thành phố lớn khác trong nước. Thứ hai là thiết lập giờ đạo đức học, công dân giáo dục ở cấp mọi cấp bậc giáo dục. Đào tạo giáo sư đạo đức học các cấp trong các phân khoa sư phạm và đạo đức học. Học và dạy đạo đức học truyền thống, đạo đức học toàn cầu và đạo đức học ứng dụng để ngăn ngừa và đối phó các tệ nạn xã hội, bạo hành gia đình, ly dị, tự tử, ma túy, địa điểm, tham nhũng và lạm quyền, thành lập các khu ấp và khu phố đạo đức gương mẫu.
Cũng như ân xá cho những tù nhân chính trị, những người lên tiếng đòi hỏi dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo cho Việt Nam.
Thứ năm là ân xá cho những người bị lưu đày và tù tội, trong đó có những người có tội góp ý cho chính quyền, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đa giáo hội, kêu gọi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Cho phép một số phạm nhân được chuộc tội bằng công tác xã hội dưới sự che chở giám sát và bảo lãnh của các vị xuất gia thuộc các tôn giáo.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh còn đưa ra những biện pháp cụ thể để bảo vệ một môi trường không bị ô nhiễm qua các hoạt động như ăn chay, không sử dụng túi ni lông, ngày không đi xe máy, không hút thuốc, không uống rượu. Thiền sư cũng kêu gọi tổ chức những cuộc tu tập để chuyển hóa bạo lực.
Thứ 12 là tổ chức các khóa tu tại Việt Nam cho dân chúng và cho thiền sinh ngoại quốc về phương pháp chuyển hóa bạo động, xây dựng tình hình đề theo tinh thần bất dị và vô trụ của Thiền sư Vạn Hạnh. Nếu những chương trình hành động cái tên mà các ngành lập pháp và hành pháp trong nước không muốn hoặc chưa muốn thực hiện thì dân chúng có thể tự tổ chức bắt đầu thực hiện, bắt đầu bằng giới Phật tử và cộng tác với các giới khác, trong đó có các giới tôn giáo và nhân bản.
Đây không phải là lần đầu tiên Thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa ra những đề nghị được cho là thẳng thắn đối với những nhà lãnh đạo Việt Nam. Hồi năm 2007, trong lần về nước thứ hai, tại cuộc gặp Chủ tịch Nguyễn Minh Triết ở Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, theo lời sư cô Thích Nữ Chân Không Nghiêm, một đệ tử thân cận nhất của sư ông Thích Nhất Hạnh, người cũng có mặt tại cuộc gặp với Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa ra nhiều đề nghị với người đứng đầu nhà nước Việt Nam, trong đó có một số đề nghị như đổi tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng như phải bỏ công an tôn giáo. Sau khi xảy ra vụ việc tại tu viện Bát Nhã, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nơi có gần 400 tăng sinh trẻ tu tập theo pháp môn làng Mai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhiều nhận định đều cho rằng chính những đường lối khác biệt của sư ông đối với chính sách của nhà cầm quyền Hà Nội là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định nhất quyết xóa sổ Bát Nhã làng Mai ở Lâm Đồng. Vào ngày Chủ nhật mưa gió 27 tháng 9 năm ngoái, những nhóm người lạ mặt đã đến dùng bạo lực cưỡng bức gần 400 tăng sinh rời khỏi tu viện. Ngay sau đó, những tăng sinh Bát Nhã được Thượng tọa Thích Thái Thuận trụ trì chùa Phước Huệ cũng ở Bảo Lộc Lâm Đồng cho tá túc. Nhưng rồi vị trụ trì này bị địa phương gây áp lực, cũng bằng biện pháp dùng những thành phần bất minh đến phá phách và cơ quan địa phương tuyên truyền. Đến nỗi, vị trụ trì phải gạt nước mắt thuận với biện pháp của chính quyền, buộc tất cả những tăng sinh tá túc tại đó ra đi trước ngày 31 tháng 12 năm ngoái.